tôi đi trong chung bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa chi. Dầu trong nơi trông gai, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dầu mưa giăng bão tố gió cuốn, tôi vẫn vững bước tới. Dầu trong gai đau thương, tôi có Chúa dẫn đường muôn đời. Jehovah đấng chẳng giữ tôi nào thiếu thốn chi. Ngài đưa tôi đi trong nơi an nghỉ, mẹ nước đồng cỏ tươi. Vào trong nơi an vui, mẹ nước an bình muôn đời. Ngài là nguồn ánh sáng, thanh khiết soi sáng đêm tăm tối. Và là nguồn tình yêu cho bác ái, hy vọng công bình. Jehovah, 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 Ngài là nơi nương náu thân tôi, Ngài là nơi che chở an vui. Chúa ơi, đôn lý muôn đời, Ngài là nơi mẹ nước xanh tươi, Ngài là nơi che chở an vui. Chúa ơi, hạnh phúc muôn đời, trọn đời tôi thương xót sẽ theo tôi, trọn đời tôi hạnh phúc sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn đời.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Chúng ta thấy lời của Chúa ở trong Kinh Thánh đó có thể trở thành những cái bài ca bất hủ ở trong đời sống của chúng ta. Không những là chúng ta có thể đọc, có thể học, có thể suy gẫm mà thôi, nhưng mà nó cũng biến thành những cái bài ca, những cái bài thơ mà khiến cho chúng ta rất là dễ nhớ. Sáng hôm thứ sáu vừa rồi chúng tôi có cơ hội đến thăm ông bà Tường Lưu. Ông Tường Lưu nói chúng tôi rằng là tôi rất là tiếc là một trong những cái bài ca hay nhất của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đó là Thi Thiên 23 được phổ nhạc do giáo sĩ Paul Carson, nhưng mà lại không có trong thánh ca của chúng ta ở tại đây ngày hôm nay. Thế và đó là một điều rất là đáng tiếc, vì chúng ta thấy đó là một bài thi thiên rất là hay, rất là dễ nhớ. Thế và chúng ta mới nghe bài hát Nguồn Trông Cậy Muôn Đời cũng là lấy ý Thi Thiên của thứ 23, và trong cái kinh nghiệm của một con cái Chúa đã từng vượt biên trong những cái tháng ngày lênh đênh ở trên biển đó, giữa sự sống và cái chết rất là mong manh, kinh nghiệm, và lúc đó nhận biết Chúa là được nguồn trông cậy muôn đời và được cái sự bình an, được cái sự giải cứu. Cho tôi ước mong rằng Chúa sẽ luôn luôn đặt để ở trong đời sống của chúng ta những cái bài ca mới, để không lúc nào chúng ta hy vọng hay là trông cậy ở nơi Chúa. Năm ngoái tôi đã có lời của Chúa để giảng cho Hội Thánh về đắc thắng và sự hòa hiệp đối với thế gian. Tuần trước thì tôi nói về đắc thắng cái sự thỏa hiệp, và lần này thì chúng ta sẽ nói về đắc thắng cái sự ngã lòng. Khi nói đến đắc thắng là chúng ta hình dung, tức là mình bước vào trong một cái cuộc chiến, và cuộc chiến đó thì phải thấy kẻ thù, và trong cái cuộc chiến đó nó phải nếu mà càng khó khăn, càng khốc liệt, thì chúng ta khi mà giành được cái chiến thắng đó thì chúng ta sẽ càng thấy là vinh quang. Nhưng mà chúng ta nhớ cái cuộc chiến của chúng ta, những người Cơ Đốc, là như lời của Chúa nói trong Kinh Thánh, chúng ta không có là ở trong một cái cuộc chiến với những cái kẻ thù và rất là dễ bằng xương bằng thịt mà chúng ta có thể thấy ở trước mắt. Nhưng đó là cuộc chiến với kẻ thù lớn nhất, đó là ma quỷ, điều động tất cả những cái gì có ở trong tay, kể cả những cái chủ quyền thế lực của thế gian mờ tối này, và ngay cả một số những thiên sứ, những kẻ phản loạn thì chúng ta cũng biết, tức là cũng đã ở dưới cái quyền của chúa quỷ là Satan. Và rồi chúng ta cũng thấy trong cái cuộc chiến này đó thì chúng ta không những có kẻ thù bên ngoài là ma quỷ, thế gian, cái tiêu chuẩn, cái cách sống của những người không tin Chúa, nhưng mà chúng ta còn có cả kẻ thù bên trong nữa, đó chính là cái tôi hay là cái bản ngã của mình. Thế và nếu mà ba cái kẻ thù này đó mà hiệp lại thì chúng ta biết là sức mạnh của nó rất là ghê gớm. Cho nên chúng ta học biết những điều này để mà khi đương đầu ở trong cái cuộc chiến thuộc linh này, dĩ nhiên không phải là chúng ta ao ước mà thôi, nhưng mà Chúa muốn nhìn thấy cuộc đời của chúng ta là những cuộc đời mà đắc thắng. Và chỉ có đắc thắng chúng ta mới có thể sống làm vinh hiển danh Chúa. Chỉ có đắc thắng thì chúng ta mới có thể hoàn tất được cái chương trình ý muốn tốt đẹp của Chúa trong cuộc đời của chúng ta ở trên đất này, khi mà chúng ta đang trải bước trong một cái cuộc chiến rất là cam go thì chúng ta rất dễ bị ngã lòng. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ học về việc chúng ta có thể nói rằng là đối diện với cái gì đó rất là bình thường của đời sống, nhưng mà nó cũng là những cái gì đó mà chúng ta không thể nào xem thường được. Thì đây là điều mà tất cả những anh hùng đức tin, kể cả thời Cựu Ước, thời Tân Ước và cho đến chúng ta ngày hôm nay nữa, vẫn đang tiếp tục trải qua. Cái điều giống hay là điều khác nhau đó chỉ là chúng ta đắc thắng hay là thua hay mà thôi. Ngã lòng hay là buồn lòng nản chí, đó là một cái tâm trạng rất là thật mà mỗi một người đều có thể mắc phải. Và chúng ta nhớ rằng kể cả những người của Đức Chúa Trời nữa cũng có thể rơi vào. Khi chúng ta đọc Các Vua thứ nhất chương 19 câu 3 đến câu thứ 4 đó, thì chúng ta hiểu được thấy được cái phần nào cái sự ngã lòng của tiên tri Eli. Là một tiên tri Chúa sai đến để mà cảnh báo cho dân của Chúa, dân Israel đó đang ở trong cái sự bại hoại trong thời của vua Ahab cai trị. Eli dường như đã làm một cái cuộc khuấy động về trong phương diện tâm linh để cho con dân của Chúa có thể thấy được cái tội lỗi của mình và quay trở về với Chúa. Nhưng mà chúng ta biết sau một cái cuộc thử nghiệm để bày tỏ cho dân của Chúa biết rằng ai là họ, ai là Đức Chúa Trời mà họ phải tôn thờ, và chỉ ra được cái sự giả dối, cái sự sai lầm và cái tội lỗi của họ khi mà họ thờ lại ba anh và Tà Tê, thì Eli ở trong cái tình trạng đó là bị gì? Bị hoàng hậu Jezabel truy đuổi. Khi bị truy đuổi như vậy, Eli có thể nói rằng ông suy sụp, và cái suy sụp của ông nhìn thấy cái gì? Bây giờ chúng ta mở ở Các Vua thứ nhất chương 19 câu thứ 3, câu thứ 4. Vì vậy Eli sợ hãi đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình, đến tại Beerseba thuộc về Juda, người để tôi tớ mình lại đó, còn người vào đồng vắng đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng riêng xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đây là cái tâm trạng của người ngã lòng. Lúc này Eli xin Chúa cho mình được chết. Dĩ nhiên chúng ta biết sau này kết cục câu chuyện, Đức Chúa Trời không có cho Eli chết, bởi vì cái chương trình của Chúa cho Eli sử dụng ông chưa có hoàn tất. Và sau khi mà Eli đã hoàn tất tất cả mọi sự rồi, thì chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa không có đưa Eli đi qua trong sự chết như là ông xin, nhưng mà Chúa đưa ông được về với Ngài ở trong cỗ xe lửa, và chúng ta thấy phước hạnh còn muôn phần hơn. Nhưng mà cho chúng ta thấy một người của Đức Chúa Trời, một tiên tri đầy ơn của Chúa đã có những lúc ngã lòng và xin chết. Rồi chúng ta đọc Jonah chương 4 câu thứ 3 thì chúng ta lại thấy một vị tiên tri khác. Tiên tri Jonah khi mà ông được sai đến Ninive đó để mà nhân danh Chúa nói lời của Chúa cảnh báo cho thành đó để ăn năn tội lỗi của mình. Rồi ông tìm cách chạy trốn khỏi cái sự ủy thác của Chúa. Rồi những cái diễn biến chúng ta thấy ở trong cuộc đời của Jonah, đến nỗi cuối cùng mà chúng ta thấy gì? Jonah cũng lại ở trong cái tình trạng bất đắc chí và ông nản lòng. Ở trong Jonah chương thứ 4, chúng ta đọc ở Jonah chương thứ 4 câu thứ 3 thì chúng ta lại thấy điều Jonah nói gì với Chúa. Jonah chương thứ 4 câu thứ 3: hỡi Đức Giê-hô-va, bậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì phải phần tôi chết còn hơn sống. Cái tâm trạng của Jonah, cái lời của Jonah nói cũng rất là giống với Eli. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta thấy có cái sự phân biệt rất là rõ ràng. Eli trong cái khi mà sống phục vụ Chúa đó, thì chúng ta thấy ông chịu cái sự áp lực, và trong đó áp lực kể cả việc đoạt mạng sống mình, cho nên dường như ông rất là sợ hãi và ông nản lòng. Còn ngược lại, Jonah là nản lòng. Bởi vì gì? Vì ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời trước đó. Cho nên có những cái hoàn cảnh xảy đến, nó không xảy ra đúng như ý muốn của ông. Và rồi chúng ta thấy cả đời sống của Jonah chứa chất ở trong lòng cái sự cay đắng. Và ở tại đây đó thì cái chương trình của Đức Trời thực hiện nó không giống với cái suy nghĩ của Jonah. Và ông cũng nản lòng, ông cũng muốn chết. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là cái sự nản lòng hay là cái sự buồn lòng nản chí đó, nó là một cái tâm trạng rất là thật. Và tôi nhắc lại là ngay cả những người của Đức Chúa Trời nữa cũng không tránh khỏi có những lúc như vậy. Nhưng mà cái hậu quả của nản lòng chúng ta hãy nhìn xem. Ở trong Châm Ngôn chương 17 câu thứ 22 nói rằng: lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Cái buồn lòng, nản chí hay là nao sờn, nó có thể làm cho xương cốt của chúng ta khô héo. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đời sống của chúng ta sống khốn khổ, có thể khiến cho chúng ta không còn có kết quả cho danh của Chúa nữa. Cho nên vì vậy chúng ta phải nhìn vào những cái điều này đó để thấy rất là thực tế. Không có một anh hùng, một vĩ nhân, một anh hùng đức tin nào đó thuộc linh cao đến mấy mà nói rằng tôi không bao giờ nản lòng, tôi không bao giờ sờn trí, tôi không bao giờ rúng động. Không có cái chuyện đó. Vấn đề là gì? Là tất cả những điều đó chúng ta đã, đang và sẽ đi qua. Nhưng mà người của Đức Chúa Trời đó thì có cái phương cách để mà đối diện với những cái khó khăn đó, để mà chúng ta có thể đắc thắng. Và tôi không biết là quý ông bà anh chị có nhận ra một người ở giữa chúng ta không? Ông có cái kinh nghiệm như thế này: ông đã từng 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ông đã 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Đã từng ở trong biển sâu một ngày một đêm, nhiều lần đi đường nguy ở trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân ngoại, nguy với anh em của mình, nguy ở trên đồng, trong đồng vắng, nguy với anh em giả dối, chịu bao nhiêu khó nhọc đủ mọi hết. Quý vị có nhận thấy người đó đang ở giữa chúng ta không? Ai quý ông bà anh chị? Sứ đồ Phaolô phải không? Rồi. Như vậy chúng ta thấy Sứ đồ Phaolô cũng đã ở trong những cái hoàn cảnh chúng ta thấy rất giống như tất cả những người của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ học hỏi cuộc đời của Phaolô qua cái kinh nghiệm của ông để biết được làm thế nào mà chúng ta có thể đắc thắng được những cái sự ngã lòng. Bây giờ quay trở lại với Cô-rinh-tô thứ 2 chương thứ 4 câu thứ 7 cho đến câu 19, 18 mà chúng ta đang nghe. Bây giờ chúng ta nhìn xem, thứ nhất là những cái điều có thể khiến cho chúng ta ngã lòng. Những cái điều có thể khiến cho chúng ta ngã lòng. Ở đây Phaolô ông thuật lại là: thứ nhất là chúng tôi đã bị ép đủ cách. Bị ép đủ cách, cái từ này nguyên nghĩa có nghĩa là bị chèn ép, bị áp lực đè nặng lên. Nếu chúng ta đọc ở công vụ các Cô-rinh-tô thứ 2 chương 1 câu 8 đó, thì chúng ta thấy được rằng có một cái áp lực đè nặng lên, chúng ta không biết rõ là cái gì, nhưng mà Phaolô ông nói như thế này. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 1 câu 8 là: và hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Phaolô không nói rõ cho chúng ta biết cái điều gì đã xảy ra trong cái khi ông phục vụ Chúa ở tại tỉnh A-si đó. Nhưng mà ông muốn hé ra một chút thôi. Tôi muốn cho anh em thấy được rằng chúng tôi đã ở trong cái hoàn cảnh khốn nạn, quá bị đè nén, quá chừng, quá sức, đến nỗi với cái con người bình thường là có thể mất lòng trông cậy nơi sự sống. Và bị ép đủ cách đấy, nó có nghĩa là bị chèn ép, bị áp lực đè nặng rất là ghê gớm. Và khi chúng ta nhìn vào công vụ các sứ đồ chương 19 câu 23 thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái kinh nghiệm rất là thật. Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 23 cho chúng ta biết rằng khi Phaolô đang giảng tin lành thì sao? Thì chúng ta mở công vụ các sứ đồ chương 19 đi, chúng ta xem câu 23 thì chúng ta sẽ thấy khi Phaolô đang ở tại Ê-phê-sô ông giảng, thì câu 23 nói rằng lúc đó có sự loạn lớn sanh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetriu vốn dùng bạc làm khám nữ thần đi anh sinh nhiều lợi cho thợ gàm công, bèn nhóm những người thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại nói rằng vân vân. Khi Phaolô đang giảng tin lành ở tại Ê-phê-sô, rất nhiều người tin Chúa. Thì khi mà tin Chúa thì họ bỏ đi cái việc thờ phượng những tà thần, và trong đó có việc thờ phượng ba anh. Thế thì ở tại nơi đó có một người thợ bạc rất là nổi tiếng là Demetriu. Ở dưới ông ta có cả một cái tốp thợ, và họ chuyên làm những cái bức tượng của thần Đi Anh và để mà bán và kiếm được rất là lợi, nhiều lợi độc. Nhưng mà khi người ta bắt đầu nghe Phaolô giảng và nhiều người tin Chúa thì sao? Dĩ nhiên họ từ bỏ cái đời sống thờ lại hình tượng. Và lập tức Demetrius này đã tập hợp tất cả những cái người thợ bạc lại đại. Và ông ta vu cáo rằng cái tên Phaolô này đã khuyên rỗ và trở lòng nhiều người. Đấy. Và cuối cùng tức là gì? Họ gieo cái điều đó cho tất cả dân thành và nói rằng cái nguồn gốc của cái sự gây loạn, rối loạn của cái thành này đó là từ Phaolô. Và họ đồng lòng kéo đến rạp hát. Rồi chúng ta thấy rằng họ tìm mọi cách để mà bắt Phaolô, tìm mọi cách để mà đưa Phaolô đến nộp cho chính quyền ở tại thời đó và định dùng tay của chính quyền đó để mà làm hại Phaolô. Cho nên đây là một cái hình thức để mà thấy rằng bị chèn ép, bị áp lực đè nặng. Thứ hai, Phaolô cũng đã bị túng thế. Cái từ bị túng thế này đó nó có nghĩa là bị gò bó, bị ép hoặc là nghiền nát. Chúng ta nếu mà đã từng làm những cái gì đó mà chúng ta có thể hình dung là mình phải dùng cái sức mạnh hay là một cái vật dụng với cái công cụ để ép mà nghiền nát thì chúng ta hiểu. Ví dụ như là để ép trái olive, trái nho chẳng hạn thì người ta dùng cái bàn ép để làm sao làm ép cho ra cạn kiệt hết tất cả những cái nước và cái dầu của những trái đó, phải không? Nếu mà quý vị, quý bà, quý cô làm bánh đó thì chúng ta biết rằng là chúng ta cho bột vào và chúng ta phải dùng tay của mình nhào nặn rồi nhồi, có thể nó là đau tay của mình mà thôi, làm sao để cho bột của chúng ta nhuyễn. Và cái bột ở trong tay của chúng ta nó, chúng ta biết là gì, nó cũng bị gò bó, bị ép hoặc bị nghiền nát. Và đây là cái kinh nghiệm của Phaolô. Ông cũng nói về cái cuộc đời phục vụ Chúa ở trong Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 16 đến câu 22 thì lại cho chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh khác. Phaolô đã mô tả ở đây là ông bị túng thế như thế nào. Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 16 đến câu 22 lại là một cái câu chuyện. Khi Phaolô đi giảng tin lành thì có một người đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, và cái người đầy tớ này đó ở trong tay của một ông chủ và bị quỷ ám vào đó, thì cái người đầy tớ gái đó trở thành một cái công cụ, ở đây được gọi là một người bói khoa, tức là một người xem bói. Và trong cái quyền lực của ma quỷ đó thì cái cô gái này đó xem bói nói cho rất là nhiều người và mang lại rất là nhiều lợi lộc cho họ, cho ông chủ của mình. Nhưng mà khi Phaolô giảng tin lành thì sao? Cái con quỷ mà nhập ở trong cái cô gái này đó cứ chạy theo Phaolô mà kêu rằng những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền các ngươi cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trông ra bên ngoài đó thì tưởng là một cái điều tốt, nhưng mà gì, Phaolô đến một lúc rồi trong nhiều ngày cứ làm như vậy khiến cho Phaolô cực lòng và nói rằng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu mà truyền cho mày phải ra khỏi người phụ nữ đó. Và khi quỷ ra khỏi thì gì, cô ta không còn là một cái công cụ của trong tay ông chủ để mà bói toán, để mà kiếm lợi nữa. Và vì sao? Lập tức ông chủ này đó cũng tìm mọi cách bắt Phaolô và Sila điệu đến trước công quyền, nơi cơ quan công quyền, và rồi để cho Phaolô và Sila bị vào tù. Và ở trong tù thì chúng ta biết rồi, trong một cái xà lim, phải không? Trong một cái không gian, cho nên là bị gò bó, bị ép buộc, không phải là chỉ trong cái không gian ở trong những cái gì đó chật hẹp mà thôi, nhưng mà nó nói đến gì, một cái sự oan ức, nó nói đến một cái việc mà người ta đã đổi trắng thay đen, người ta đã dựng nên những cái gì đó để mà làm hại đầy tớ của Chúa. Bị túng thế là như vậy. Thứ ba, Phaolô bị bắt bớ. Cái từ bắt bớ đó nó có nghĩa là bị thiệt hại, bị nghi ngờ, bị lúng túng, bị rơi một cái hoàn cảnh làm cho mình lúng túng đến nỗi mình không còn biết cái cách nào để mà xoay sở được. Và đó chính là ở trong Thơ Corinto thứ 2 chương 11 câu 23b cho đến câu 27. Phaolô thuật lại cái kinh nghiệm của đời sống ông theo Chúa, phải không? Cái lúc mà bị đoàn dân ném đá chỉ có thể đứng mà chịu trận thôi, không có thể nào làm cái gì để biện luận, để phản ứng lại được. Phải không? Rồi thì nếu mà có những lúc mà gọi là ở trên bộ đó mình còn có thể xoay sở, còn có thể chạy trốn chỗ này đó, thì chúng ta biết có những lúc ở trên sông biển xoay sở ở chỗ nào. Rồi có những lúc ở trong tay của những người cầm quyền, của thế quyền, họ trói lại, họ đánh đập, và lúc đó thì xoay sở ở chỗ nào. Cho nên cái bị bắt bớ đây là nói đến cái sự thiệt hại, nói đến cái sự nghi ngờ, nói đến cái gì đó mình tổn hại về phương diện tâm linh và cả về phương diện thể xác. Và trong những cái hoàn cảnh đó bị lúng túng hay là bị gò bó, bị trói chặt đến nỗi không có cái biết cách hay là dùng cái cách gì của con người để mà có thể xoay sở, để mà có thể thoát ra được. Chỉ có thể nằm yên mà chịu trận thôi. Đó là điều mà Phaolô mô tả. Và thứ tư là bị đánh đập và bị nộp cho đến chết, bị đánh đập. Và Phaolô nói tại đây là ông đã từng đối diện với sự chết. Cái hành hạ, cái tra tấn thân thể, nó dẫn đến cho chúng ta nhiều lúc mình cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng bởi vì gì? Bởi vì một người phục vụ Chúa có thể hỏi rằng: Chúa ơi, tại sao mà khi con sống, con phục vụ Chúa, con làm những cái điều đó vì cớ danh của Chúa, con không có kiếm lợi lộc gì cho bản thân, con không có gọi là được cái ích lợi gì. Nếu mà về một phương diện đó thì không phải giống như con người của đời này tìm kiếm danh vọng, tìm kiếm tiền bạc, tìm kiếm lợi lộc cái gì đó, mà tất cả gọi là hy sinh hết chỉ sống cho Chúa thôi. Sống cho Chúa, phục vụ Chúa nhưng mà cũng không an thân nữa, bị đủ mọi thứ như vậy đó. Thế thì trong cái trường hợp đó chúng ta rất dễ không những là khủng hoảng bởi những cái gì mình đối diện, nhưng mà cũng có thể ngay cả giống như Giăng Báp-tít đang trong cái sức vụ hanh thông thuận lợi như vậy bị bắt tù, thì Giăng Báp-tít cũng nghi ngờ không biết là Chúa Giê-xu có phải là Chúa cứu thế không. Và đối với những người giống như là Phao-lô, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đặt mình rằng: Chúa ơi, tại sao con làm những cái điều này, sống cho Chúa, phục vụ Ngài mà Ngài lại không giải cứu con? Tại sao mà Chúa lại để cho con rơi vào ở trong những tình trạng như thế này? Tại sao mà con lại bị vắt kiệt sức đi, và ngay cả đến sự sống nữa dường như cũng không còn có thể bảo toàn để có thể sống cho Chúa và phục vụ Ngài nữa? Đó là những cái có thể đánh mạnh vào tâm trí của chúng ta, nó có thể khiến cho chúng ta trở nên một cái người mà rất là dễ sờn lòng, rất dễ nản chí, rất dễ muốn buông xuôi tất cả. Cho nên chúng ta thấy đây là những cái điều có thể khiến cho Phaolô về một phương diện theo con người đó có thể nản lòng. Và ngày hôm nay quý ông bà anh chị có thể thấy những cái điều này nó có thể rất là bình thường ở trong đời sống của chúng ta. Một đứa con mà chúng ta khuyên dạy, rồi con cái của chúng ta cảm thấy rằng nó không có làm theo đúng ý kiến của cái điều của mình hướng dẫn dạy dỗ. Nó có thể, nhất là trong cái tuổi thiếu niên đó, mà nó có những cái hành vi, những cái hành động mà ta gọi là nổi loạn đó. Nhiều khi chúng ta cũng nản lòng với con cái, phải không? Có những khi chúng ta cũng nản lòng về một cái công việc mà chúng ta làm không có đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn, chúng ta cũng có thể nản lòng. Chúng ta cũng có thể nản lòng vì ở trong cái công việc làm ở nơi cơ quan công sở đó, chúng ta không có muốn cạnh tranh với ai, chỉ muốn làm tốt cái phần việc của mình, nhưng mà rồi cũng có những cái người đồng nghiệp ganh ghét, cạnh tranh với chúng ta, tìm cách nói xấu, tìm cách chơi xấu chúng ta, ví dụ như vậy. Và rồi có những cái trường hợp chúng ta là người công nhân mà ở dưới những cái ông chủ với tính nết rất là khó chịu đó, thì chúng ta nhiều lúc cũng cảm thấy nản lòng, nhiều lúc hay là thôi bỏ quách cái công việc này đi, hay là bỏ cái chỗ làm này đi để chúng ta đổi. Đó là những cái gì rất là bình thường hàng ngày của đời sống có thể khiến cho chúng ta nản lòng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy ngay cả trong hội thánh nữa, trong cái sự phục vụ Chúa nữa, có rất nhiều điều cũng giống như Phaolô ở tại đây. Dù chúng ta không có thể ở trong cái mức độ nặng giống như Phaolô, nhưng mà chúng ta cũng có thể nản lòng. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta có nhiều khi chúng ta làm, chúng ta không có nhận được cái sự hưởng ứng, không nhận được cái sự ủng hộ, không được cái tiếng khen, mà nhiều khi bị chê trách, có thể khiến chúng ta nản lòng. Trong khi chúng ta làm việc không ai có thể tránh khỏi được, cũng có những lúc mà chúng ta sơ suất, chúng ta gặp những cái điều đó, rồi người ta đã, ai đó nói vào một cái câu gì đó cũng khiến cho chúng ta nản lòng. Và rất là nhiều điều, nhưng mà quý vị nhìn lại những cái điều mà Phaolô đã từng cho chúng ta biết ở tại đây. Chúng ta đã từng bị ép đủ mọi cách, chúng ta đã từng bị túng thế, chúng ta đã bị bắt bớ, chúng ta đã từng bị đánh đập, bị nộp cho sự chết, giống như Phaolô chưa? Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận diện được rõ những cái điều này ở trong đời sống. Tại vì sao? Trong đời sống này đó, chúng ta không thể tránh khỏi được có những cái hoàn cảnh mà nó có thể đưa đến cho chúng ta, có thể làm cho chúng ta nản lòng. Nhưng mà con cái của Chúa là người thứ nhất chúng ta không né tránh, không tìm một cái cuộc sống gọi là an toàn để mà không có những cái điều xảy đến làm cho mình nản lòng. Không có cái cuộc sống đó đâu, ở trên đất này. Chúng ta không né tránh. Cái vấn đề là chúng ta sẽ phải đối diện, nhưng mà cái thái độ của chúng ta, cái cách của chúng ta đối diện với những cái điều đó như thế nào? Sứ đồ Phaolô ở đây, sau khi cho chúng ta thấy được những cái điều có thể khiến ông nản lòng và chúng ta thấy, ông mô tả chúng ta phần này, chừng này chúng ta nhìn chúng ta đã thấy nản lòng. Chứ đừng nói là Phaolô chỉ có thể nói một phần, và nhất là ông đang ở trong cái kinh nghiệm đó, thì còn nản lòng đến mực nào. Nhưng mà cảm tạ Chúa, vì Phaolô cho chúng ta thấy có cái bí quyết để mà có thể đắc thắng được cái sự ngã lòng. Cái bí quyết đó là gì? Có 4 điều. Thứ nhất, bí quyết đầu tiên để đắc thắng được bất cứ cái sự nản lòng nào, cái sự ngã lòng nào đó là nhận biết được cái giá trị của đời sống một người đã được cứu chuộc. nhận biết được cái giá trị của một đời sống của một người đã được cứu chuộc. Ở đây Phaolô nói rằng, nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Cái của quý đựng ở trong bằng đất này đó là cái gì? Nhìn vào ở trên mạch văn thì chúng ta sẽ thấy hiểu rằng, cái của quý đựng ở trong bình đất này đó chính là cái giá trị của sự cứu chuộc. Và cái giá trị của sự cứu chuộc đó là Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài ban cho chúng ta sự cứu chuộc, và cái sự cứu chuộc đó được đảm bảo bởi việc Thánh Linh của Chúa đã ngự vào tâm hồn đời sống của chúng ta. Đó là một cái kho báu vô giá của thiên đàng, nhưng mà lại được đựng ở trong cái bình bằng đất, tức là gì? Là cái cuộc đời rất là hèn mọn của chúng ta đó. Cho nên sứ đồ Phao-lô ông biết rất là rõ là gì? Nếu chúng ta đọc mạch văn phía trên, đọc mạch văn phía dưới thì chúng ta sẽ thấy cái thân xác của chúng ta nó tạm bợ, nó hữu hạn, nó có rất là nhiều điều, phải không? Có những lúc bệnh tật, có những lúc đau ốm, có những lúc gặp điều này khác, và lúc đó nó mới bày tỏ ra cái thân thể này của chúng ta nó yếu đuối, nó hữu hạn là dường nào. Đấy là chỉ nói về cái thân thể vật lý thôi, còn chưa nói về cái phương diện tâm linh, một phương diện tinh thần đó. Trước khi mà chưa tin Chúa thì chúng ta là ai? Chúng ta là nô lệ ở trong tay của ma quỷ. Bất quá thì là gì? Chúng ta có thể là những người khoác ở trên mình những cái bộ áo thật là đẹp, có những cái danh vọng, có những địa vị ở trong cuộc đời này, nhưng mà tất cả những cái đó chỉ là hư ảo, chỉ là hư không vết, vì chúng ta đều là tội nhân ở trước mặt Chúa và là nô lệ ở trong tay của ma quỷ. Nhưng mà sau khi đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thật là kỳ lạ, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta là một người đã được mặc bằng chiếc áo công nghĩa của Chúa Cứu Thế, nhìn chúng ta giống như là một người chưa hề phạm tội. Và thậm chí Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu mà ban cho chúng ta một cái sự bảo đảm về sự cứu rỗi, đó là gì? Thánh Linh của Chúa ngự vào trong lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, để bắt đầu biến đổi chúng ta trong một đời sống mới. Cho nên Phao-lô nói rằng, chúng tôi đựng cái của quý này ở trong chậu bằng đất. Cái điều quan trọng là gì? Trong cái chậu bằng đất này, nó có thể là với mỗi một người là một cái bình, một cái chậu, một cái gì đó rất là nhỏ bé, rất là tầm thường. Nhưng mà trong đó chứa đựng một cái của quý, đó là sự cứu rỗi, là sự hiện diện của Đức Trời ở qua Chúa Thánh Linh. Cho nên nhận biết được đó là một cái điều mà khiến cho đời sống của chúng ta không mệt mỏi, không nản lòng. Chúng ta đọc tiếp, nhìn xuống câu 11 thì sứ đồ Phao-lô nói: bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Cái bình bằng đất đó, thứ nhất là đựng những cái của quý vô giá, đó là gì? Là sự cứu rỗi, là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu qua Thánh Linh của Ngài. Thứ hai là sẽ đến có những cái hoàn cảnh mà những cái bình bằng đất đó được đập bể ra. Để làm gì? Khi cái bình đó được bể ra để người ta có thể thấy được ở trong đó ra những thỏi vàng, những thỏi bạc, mà đây không phải là cái giá trị của đời sống, nhưng mà này, để bày tỏ chúng ta là những người đã được cứu chuộc. Quý ông bà anh chị, nếu mà theo dõi tin tức từ Việt Nam đó, thì chúng ta có thể thấy trong cái vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đó, những cái ngày vừa qua đó, thì ngư dân họ tìm kiếm được những cái, họ mò lặn, họ tìm kiếm được những cái tàu cổ mà bị đắm. Sau rồi thì là theo cái luật của quốc gia đó, thì là của Việt Nam đó, thì là người ta không có, một số người lấy được một vài cổ vật xong rồi đi mất. Rồi sau đó khi chính quyền phát hiện đó thì bắt đầu họ mới cho ngăn tất cả cái chỗ đó lại, kiểm soát lại. Và vừa rồi thì họ tiến hành họ khai quật những cái tàu cổ đó. Và quý vị nếu mà nhìn những cái ảnh của những cái cổ vật khai thác đó thì quý vị nghĩ gì? Cái đồ, những cái chậu, những cái bát, những cái gì đó bằng sành, bằng sứ ở trong đó, nó gồ ghề, nó có nhiều cái nó rất là thô, nó không có thể so sánh được với rất là nhiều những cái bình gốm sứ mà rất là đẹp của chúng ta làm trong nước men của công nghệ ngày hôm nay. Nhưng thưa quý vị, một cái bình gốm sứ hay là cái men gì đó đẹp nhất chúng ta mua ở ngoài chợ đó thì bây giờ giá bao nhiêu? Trong khi đó một cái bình gọi là bằng đất, bằng ấy đó, thậm chí có những cái vỡ, có những cái sứt mẻ đó mà bây giờ mang lên bán thì quý vị có thể tưởng tượng trong những cái cuộc đấu giá đó, nó có thể tới hàng chục ngàn, và thậm chí có những cái quý giá nó có thể tới cả triệu đô la nữa. Thế nó cho chúng ta thấy cái gì? Cái cuộc đời của chúng ta nó có giá trị là vì sao? Vì chúng ta có cái sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình, và có những trường hợp Chúa cho chúng ta giống như những hoạn nạn khó khăn, giống như Phao-lô tây được đập bể ra để gì? Để bày tỏ sự cứu rỗi. Đó là cái giá trị quý nhất của đời sống của những người tin Chúa. Và Phao-lô nhận thức được điều đó. Đến câu 15 ông nói như thế này. Câu 15 nói như là
Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Khi Phao-lô và những đồng bạn của ông trong cái cuộc sống và phục vụ Chúa giống như cái bình bị đập ra đó để bày tỏ mình là người được cứu chuộc, thì cái sự sống đó mang lại đến cho ai? Mang đến cho những người khác nhận biết Chúa. Và đó là cái quy luật của tin lành. Đến nỗi chúng ta thấy 2000 năm qua đó, đạo của Chúa trải qua biết bao nhiêu những sự bắt bớ, những sự bách hại, biết bao nhiêu người đã phải chết vì cớ tin lành của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà người ta nhìn nhận lịch sử truyền giáo thì người ta phải nói là gì? Giọt huyết của người tử đạo là hạt giống của tin lành. Nhờ bị bắt bớ, nhờ bị bách hại, nhờ những cuộc đời bị đánh đập, bị chết, bị bầm dập như Phao-lô đây, là những cái bình bị đập bể ra mà cái của quý đó được mang ra cho khắp mọi người. Và tại đây đó là gì? Chúng tôi chịu những cái điều đó để cho ân điển, tức là sự cứu rỗi của Chúa được rải ra một cách dư dật, khiến cho nhiều người cũng thêm lên sự tạ ơn và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Có nghĩa là phải có những người trả giá như vậy thì tin lành mới được tiếp tục loan báo. Phải có những cái bình bằng đất bị đập ra như vậy thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của của báu ở trong những cái bình đất đó, là sự cứu rỗi được tiếp tục mang đến nhiều người khác. Cho nên quý ông bà anh chị và tôi phải nhận biết được cái giá trị của cuộc đời sống chúng ta là một người đã được cứu chuộc. Và xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết được cái giá trị đó để làm gì? Để cho chúng ta đừng nản lòng. Vì như sứ đồ Phao-lô nói tại đây, ông biết là mọi điều Chúa cho phép xảy đến ở trong cuộc đời của mình để làm gì? Để mà giống như cái bình đất được đập ra, để cho của báu được lộ ra, để cho danh của Chúa được vinh hiển, để cho tin lành cứu rỗi tiếp tục được đến với những người khác. Và quý vị, quý ông bà anh chị có nhìn thấy được cái giá trị của đời sống chúng ta không phải là chỉ là những cái lúc mà chúng ta thấy được cái bình đó lành lặn không? Chúng ta có nhìn thấy được cái giá trị mà khi chúng ta bị đập ở trong những hoạn nạn, trong những cái khổ đau, trong những bệnh tật, trong những rất nhiều những cái rắc rối của đời sống, chúng ta phải tự hỏi rằng Chúa muốn gì? Chúng muốn cuộc đời này đó là cái cuộc đời đã nhận biết được cái giá trị của mình, phải tiếp tục phô bày cái giá trị đó cho những người khác. Cái điều thứ hai, đó là bí quyết thứ hai để cho chúng ta đắc thắng sự ngã lòng, là chúng ta nhất quyết sống theo cái chương trình và cái ý muốn của Chúa bằng cách mang lấy sự chết của Chúa. Trong câu thứ 10, sứ đồ Phao-lô ông nói như thế này. Câu thứ 10 ông nói rằng là: chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Hằng mang sự chết của Chúa Giêsu ở trong thân thể mình để cho sự sống của Ngài có thể tỏ ra, nó có nghĩa là gì? Hằng mang sự chết của Chúa có nghĩa là ghi khắc nhớ đến cái điều mà Chúa đã làm cho mình. Tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết ở trên thập tự giá? Ngài chết là vì tôi. Ngài chết là vì tội lỗi của tôi. Ngài chịu chết một cách đau đớn sỉ nhục như vậy là để cho tôi được cứu, để cho tôi được sống. Cho nên hằng mang cái sự chết của Chúa ở trong mình có nghĩa là gì? Nếu Chúa Giêsu đã đi con đường tin cậy, thuận phục một cách tuyệt đối đến nỗi chết ở trên thập tự giá để cho tôi được cứu, thì bây giờ cái con người này đó của tôi phải được dâng, phải được sống cho Chúa. Tôi phải chết cho Chúa Giêsu mỗi một ngày, có nghĩa là gì? Là tôi phải chết đi cái bản ngã, chết đi cái tôi của mình. Nhiều lúc cái rắc rối nó xảy đến cho cuộc đời của chúng ta, nó làm cho chúng ta ngã lòng. Tại vì sao? Là vì chúng ta còn cái tôi này nó chưa chịu chết. Mà cái tôi này nó chưa chết, nó thích điều này, nó muốn điều kia. Và khi trong thực tế cái thực không xảy ra cái điều chúng ta muốn thì nó khiến cho chúng ta ngã lòng. Ông Jonah được Chúa sai đến Ninive để cảnh báo tội lỗi cho dân thành đó, hầu cho họ ăn năn, và ăn năn thì được tha thứ. Nhưng mà suy nghĩ của Jonah là gì? Cái thành này nó đáng phải chết, bởi vì đây là cái thành tội lỗi của cái dân ngoại, nó chối Chúa. Cho nên Chúa bảo mình đi đến nói tiên tri. Nhưng mà bây giờ mình nói tiên tri mà nó đang là kẻ thù của quốc gia mình, mình nói tiên tri để nó tin, nó ăn năn tội, nó tin Chúa, nó được tha, thì có nghĩa là lại có kẻ thù lại của dân tộc mình. Làm sao làm thế được? Cho bây giờ cái kẻ thù đó thì phải chết. Cho nên vì vậy là gì? Ông trốn tránh, và trốn tránh khi trốn tránh không được nữa, bị Chúa bắt phục phải đi đến. Thì ông suy nghĩ rằng thôi nói thì nói thôi, chứ đám này chắc chắn là chết. Làm sao nó tội lỗi thế nó ăn năn được? Nhưng mà ông không thể ngờ được, khi mà ông nói lời của Đức Trời thì dân thành đó, từ vua đến dân đều ăn năn, và thậm chí vua còn ngồi ở trong tro bụi để mà ăn năn nữa. Và khi ăn năn như vậy Chúa tha thứ. Jonah thấy suy nghĩ của cái thực tế nó diễn ra không đúng với suy nghĩ của mình. Cho nên ông ngồi ra ngoài thành ngồi dưới cái lều và nản chí quá và xin Chúa cho được chết. Cái nản lòng, cái thối chí là vì gì? Vì cái tôi của mình không chết. Mà cái tôi của mình không chết thì nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình nản lòng. Nhưng mà cái cuộc đời của người theo Chúa là cái cuộc đời chết đi, mang đến cái sự chết của Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Là chết đi cái bản ngã, cái tôi của mình. Và nhờ có sống cho Chúa, chết đi cái bản ngã, cái tôi đó mà cái sự sống của Chúa mới bày tỏ ra cho chúng ta. Cho người ta nói rất là đơn giản, cái cuộc đời của chúng ta tin Chúa hay là theo Chúa đó, nó chỉ là gì? Học nói yes đối với Đức Chúa Trời và học nói no với chính mình. Học nói có, nói vâng với Chúa và từ chối chính bản thân mình. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã mang thập tự giá đã đi và mới làm nên sự cứu rỗi cho chúng ta. Cho nên mang cái sự chết của Chúa đó là gì? Là để cho cái tôi của mình nó phải chết. Và bởi đó thì sự sống của Chúa mới tỏ ra. Còn nếu tôi để cho cái tôi sống thì Chúa Giêsu sẽ không thể sống ở trong lòng của tôi được. Đó là cái điều mà sứ đồ Phaolô nói. Nhất quyết sống theo cái chương trình và ý muốn của Chúa, phải chết đi cái bản ngã ý muốn của mình. Phaolô nói là chúng tôi thường mang lấy cái sự chết của Chúa Giêsu ở trong mình và nhờ đó thì sự sống của Chúa được bày tỏ ra. Chúng ta thấy quy luật lạ không? À, làm sao chết đi cái tôi của mình đó, mất đi tự do, mất cái gì đó mà làm sao mà Chúa lại sống? Nhưng mà đó là cái quy luật thuộc linh. Chúa Giêsu nói rằng một cái hạt giống nếu như không được chết đi bằng cách là gieo xuống đất thì sao? Nó ở trong kho, nó nằm ở trong bình, trong lọ, được cất giữ ở trong nơi khô ráo, trong tất cả mọi điều kiện thuận lợi thì nó vẫn chỉ là cái hạt giống đó. Nhưng mà một hạt giống phải mang gieo, phải mang chết đi, nó được vùi ở trong lòng đất. Chúng ta dường như không thấy ai, không ai thấy nó nữa, tưởng như nó chết, nó mất rồi. Rồi một cái hạt giống đó hút được nước với độ ẩm, với không khí tất cả gì đó thì chúng ta mới thấy là đến một lúc nó nảy lên một cái hạt mầm, cái mầm rồi thành cái cây. Lúc đó chúng ta không còn thấy cái hạt nó nữa. Nhưng mà gì? Từ cái hạt đó bây giờ đã trở thành cây mà Chúa nói rằng nó sẽ kết quả 30, 60, 100 và hơn nữa. Cho nên chết đi cái bản ngã, cái tôi của mình, của đời sống cũ thì sự sống của Chúa mới có thể bày tỏ ra. Và đây là cái bí quyết của cuộc đời Phaolô. Trải qua biết bao nhiêu những cái chuyện bầm dập như vậy, giống như một hạt giống đã bị gieo trong lòng đất. Nhờ có cái sự chết đi đó, mang cái sự chết của Chúa trong thân thể của mình, chúng ta thấy nó mới nảy sinh ra cái hạt giống của tin lành được kết quả. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cũng thấy được cái điều này. Nhiều khi chúng ta nản lòng, tại vì sao? Vì chính chúng ta còn ở trong đó rất là nhiều cái bản ngã, cái tôi của mình. Và khi chúng ta nuôi dưỡng cái đó ở trong đời sống của mình, chúng ta làm khổ mình trước chứ không phải là khổ ai trước. Mà khi chúng ta làm khổ mình đó, chúng ta không được phước đó, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào có thể trở thành một cái người mang nguồn phước, sự cứu rỗi của Chúa cho những người khác. Cho nên đối với Phaolô, có những cái hoàn cảnh bất ưng xảy đến, nhưng mà đối với Phaolô là những cái ngày giờ ông mang cái sự chết của Chúa trong thân mình, thân thể mình mà học biết, chỉ có nói vâng với Chúa và nói không với chính mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cũng có cái thái độ đó. Cái bí quyết thứ ba để chúng ta có thể trở nên một cái người đắc thắng được mọi sự ngã lòng đó là gì? Đó là chúng ta hãy tin cậy Đức Chúa Trời tể trị mọi điều và mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy tin cậy Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị mọi điều và mọi hoàn cảnh. Câu thứ 8, câu thứ 9, chúng tôi bị ép đủ mọi cách nhưng không đến cùng. Chúng tôi bị túng thế nhưng không ngã lòng. Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không đến nỗi bị bỏ. Chúng tôi bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Quý vị thấy lạ không? Bao nhiêu những cái điều này đó xảy đến đó cho cuộc đời của một người đó thì có thể nói rằng bây giờ giờ sống giờ chết hay là sống mà cũng không thể là sống nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rất là lạ, bị ép đủ mọi cách nhưng mà lại không đến thể nào đến bước đường cùng, bị túng thế nhưng mà không hề ngã lòng muốn buông xuôi bỏ cuộc, bị bắt bớ nhưng mà không đến bị bỏ, có nghĩa là bị chết khi mà chưa đến cái chương trình của Chúa, bị đánh đập nhưng mà có những lúc cận kề đối diện với sự chết nhưng mà dường như lại là từ sự chết mà sống lại. Tại sao có như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời tể trị mọi điều và mọi hoàn cảnh. Chúa đặt để một cái giới hạn cho cái sự hoạn nạn, những cái khổ đau mà chúng ta phải gánh chịu. Nếu chúng ta có gặp những cái điều đó ở trong cuộc đời, quý vị phải nhớ. Có những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó là tưởng như là tình cờ, là cái tai nạn xảy đến. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó, trong cái sự quan phòng của Ngài không có gì gọi là tình cờ, không có cái gì mà ngoài cái sự kiểm soát của Chúa được. Đức Chúa Trời nhìn biết được tất cả những mọi sự. Và Ngài đặt cái giới hạn cho những cái hoạn nạn, cho những cái thử thách, cho những cái điều gì đó có thể xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta tin cậy Chúa điều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta không còn có sợ hãi gì hết. Ông Gióp nói thế nào? Ngay cả trong những cái hoạn nạn khổ đau mà ông gánh chịu, thì ông cũng nói rằng dù Chúa có đánh chết con đi thì con vẫn còn tin cậy đời Ngài. Bởi vì nếu con có chết đó thì cũng là ở trong cái chương trình, trong cái ý muốn của Chúa. Cho quý vị phải nắm chắc được cái điều đó. Cái đời sống của chúng ta ở trên đất này sẽ đến một lúc rồi chấm dứt. Rồi có thể sống rất là lâu, cả bách niên giai lão, trăm tuổi, cũng có thể là chỉ một số chục năm ở trên đất. Nhưng mà cái giá trị của đời sống chúng ta không phải là sống bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm ở trên đất, mà cái giá trị thật sự của chúng ta là gì? Là cõi đời đời, phải không? Cho nên cái giá trị của đời sống thật sự ở trên đất này đó là gì? Chúng ta nhận sự cứu rỗi của Chúa và sống mang cái sự cứu rỗi đó của Chúa cho những người khác, để họ tiếp tục được cứu, được phước giống như chúng ta. Và tất cả những cái giá trị mà chúng ta đầu tư đó, chúng ta sẽ nhận lại muôn phần hơn ở trong cõi vĩnh cửu. Cho giá trị cuộc đời trên đất không phải là bao nhiêu năm chúng ta sống, không phải là công thành danh toại ở trong cái này cái khác, trong cái cách mà gọi là cái sự tôn vinh của người đời. Nhưng mà quan trọng cái ngày cuối cùng chúng ta gặp Chúa. Chúa có gọi chúng ta là hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín không? Chúng ta có kêu, Chúa có kêu tên chúng ta đến để mà nhận lấy cái sự ban thưởng của Chúa không? Đó là cái điều quan trọng. Cho nên vậy thì từ những cái hoạn nạn, những cái khổ đau gì đó chúng ta đang chịu đó, thì chúng ta biết nó nảy sinh cái kết quả là người khác được phước. Và ngay cả trong những mà chúng, những điều mà chúng ta đang chịu đó, thì cũng nhớ rằng Đức Chúa Trời không bao giờ để cho chúng ta quá cái sức chịu đựng. Chúa có cái giới hạn cho tất cả những điều đó. Vì sao? Vì chúng ta tin cậy Chúa tể trị ở trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa giúp cho chúng ta học biết được cái điều đó. Nhiều lúc trong hoạn nạn, trong khó khăn đó, chúng ta nản lòng, chúng ta bỏ cuộc, nó là cái bước cuối cùng của cái việc trước đó là gì? Chúng ta phàn nàn, chúng ta thở than, chúng ta oán trách. Nhưng mà đối với Phao-lô, ông tin cậy Đức Chúa Trời tể trị trong mọi điều, trong mọi hoàn cảnh. Và vì vậy, đó là cái bí quyết để cho không nản lòng, không buông xuôi và bỏ cuộc. Điều thứ tư, cái bí quyết thứ tư để cho Phao-lô và chúng ta có thể nhờ cậy Chúa để có thể đắc thắng được sự nản lòng, đó là khi mà chúng ta tin cậy nơi Chúa như vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái phước hạnh hiện tại. Và cái phước hạnh hiện tại đó, nó giúp cho chúng ta càng tin quyết ở trong cái phước hạnh của đời sống tương lai. Chúng ta thấy ở trong câu 17, 18, Phao-lô nói gì? Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Phao-lô nói cho dù tất cả những cái điều Phao-lô đã từng trải qua như vậy đó, nhưng vẫn còn gì? Vẫn còn nhẹ và tạm. Tại sao nó nhẹ? Quý ông bà anh chị thấy một cái ngày nào đó mà trước cái sự phán xét của Đức Chúa Trời, biết bao nhiêu người sẽ thở than ở nơi hỏa ngục, muốn chết mà không chết được, muốn tiêu mất mà không tiêu mất được. Và trong cái ví dụ, trong cái ngụ ngôn của Chúa Giêsu đó, trong cái nơi đó đau đớn cùng cực đó, khát nước đến nỗi là muốn xin có một cái ngón tay để mà nước chấm trên miệng của mình cho đỡ khát thì cũng không được. Thì quý vị sẽ thấy được cái khổ đau, cái hoạn nạn của chúng ta bây giờ có đáng hay là có sánh gì được với lại những cái gì đó kinh khủng của những người chối Chúa ở trong tương lai không? Phải không? Nó nhẹ và tạm bởi vì gì? Bởi vì tất cả những cái gì đó sẽ đến một lúc sẽ chấm dứt. Nhưng mà khi đã bước vào ở trong cõi đời đời đó thì không có cái gì thay đổi được. Hoặc là phước đời đời ở nơi thiên đàng vĩnh cửu với Chúa, hoặc là họa đời đời trong sự hình phạt của Ngài ở nơi hỏa ngục. Cho nên vì vậy, Phao-lô được an ủi khích lệ bởi vì trong cái kinh nghiệm của đời sống mình đó, khi mình chịu như vậy đó, mình thấy được biết bao nhiêu những linh hồn được cứu. Thấy được tin lành của Chúa tiếp tục được rao giảng, thấy được cái sự phát triển của đạo của Chúa để cho đưa bao nhiêu người thoát khỏi cái địa vị, cái quyền lực tối tăm làm con cái nô lệ cho ma quỷ mà trở nên những con cái, những người tự do ở trong Đức Chúa Trời. Mình có thể thấy được ngay những cái kết quả đó thật là phước hạnh. Và cái kết quả đó tiếp tục khích lệ mình, có thêm những cái điều mình phải gánh, phải chịu thì đó cũng là điều mà Đức Chúa Trời ban phước cho mình. Và cái kinh nghiệm đó để dẫn ông tới được cái sự khích lệ. Bởi vì chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được. Cái sự thấy được là cái gì? Cái sự thấy được chỉ là tạm thời. Nó có nghĩa là những cái gì mà con người vẫn thường theo đuổi. Và chúng ta thấy đến một lúc nào đó sẽ kết thúc và người ta sẽ phải vỡ mộng. Nhưng mà chúng ta chăm cái sự thấy được, không thấy được là đời đời và không cùng vậy. Là cái giá trị thuộc linh của đời sống chúng ta, một cái ngày mà chúng ta được gặp Chúa và tất cả mọi cái đau đớn, mọi cái khổ nạn, mọi cái gì đó được để lui lại đằng sau. Nếu mà Chúa Giêsu chưa đến mà Ngài có cất chúng ta về trong sự chết thì chúng ta cũng biết rằng đó là cái phước hạnh của đời sống. Tại vì gì? Vì chúng ta được về với Chúa. Mà nếu mà chúng ta lại được Chúa đến mà tiếp rước chúng ta khi chúng ta còn đang sống, chúng ta được biến hóa trong thân thể giống như Chúa cứu thế, thì chúng ta lại càng phước hạnh muôn phần hơn. Nhưng mà tất cả cái điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta được ở với Chúa trong nước đời đời của Ngài và tận hưởng phước hạnh mà Chúa đã hứa đảm bảo cho con cái của Chúa, những người trung tín và sống cho Chúa. Cho nên cái kinh nghiệm của phước hạnh hiện tại sẽ giúp cho chúng ta càng tin quyết được cái phước hạnh đời đời. Và cái kinh nghiệm phước hạnh hiện tại đó chúng ta phải đi qua đó là gì? Những cái hoạn nạn, những khổ đau, những cái thử thách Chúa cho phép xảy đến. Chúng ta có tin cậy, chúng ta có thuận phục không? Tin cậy, thuận phục, chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa ngay trong những cái phước hạnh, trong những cái khổ đau đó. Giống như những trái olive, những quả nho đó phải ở trong bàn ép thì nó mới ra những cái dòng nước nho ngon với ra những cái chất tinh khiết của dầu olive. Phải không? Giống như là những cái bột đó phải bị xay, phải bị giã, phải bị nhồi, phải làm đủ mọi thứ khác đó thì cuối cùng mới ra được những cái chiếc bánh ngon lành. Nó cho chúng ta thấy một cái diễn tiến, một có gieo thì phải có gặt. Và nếu như mà chúng ta đang gieo ở trong một cái đời sống, kể cả khi chúng ta gặp những cái hoạn nạn, thử thách khó khăn đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt lấy những cái gì? Kết quả phước hạnh muôn phần hơn những cái gì chúng ta đã gieo. Xin Chúa giúp cho chúng ta dùng cái điều này để được khích lệ trong đời sống của mình. Vì chúng ta thường quá chăm vào những sự thấy được mà ít đầu tư cho những sự không thấy được. Chúng ta lo rất là nhiều cho đời sống của chúng ta ở trong hiện tại. Nhưng chúng ta phải xem rằng bao nhiêu cái phần và sức lực của đời sống chúng ta, những gì Chúa ban cho đó, chúng ta đã gieo, chúng ta đã đầu tư cho cõi tương lai, cho nước trời như thế nào. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta dùng cái điều này để mà nâng đỡ, để mà khích lệ chính mình. Và từ đó nó cho chúng ta thấy rằng nếu như trong cuộc đời bình thường chúng ta đã phải đối diện với những cái điều mà có thể khiến cho chúng ta ngã lòng, thì cuộc sống theo Chúa, phục vụ Ngài lại còn muôn phần hơn những điều chúng ta phải đối diện. Bất cứ một ai trung tín theo Chúa và phục vụ Chúa thì đã, đang và sẽ gặp những thử thách, những hoạn nạn, những hoàn cảnh hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta ngã lòng. Nhưng mà khi chúng ta nhìn xem tấm gương của Chúa Giêsu và những anh hùng đức tin đã đi trước, giống như là sứ đồ Phao-lô ở tại đây đã thuật lại cho chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ ơn của Chúa ban để mà chiến thắng cái sự ngã lòng và có thể đi đến đích cuối cùng. Xin Chúa giúp cho chúng ta dùng cái điều này để nhắc nhở, để khích lệ cũng như là để tỉnh thức chính mình. Có nhiều lúc, có nhiều người trong chúng ta đã sớm buông tay bỏ cuộc, ngã lòng. Nhiều lúc chúng ta đã không có tiếp tục tiến bước. Nhiều lúc chúng ta đã muốn dừng lại. Nhiều lúc chúng ta đã muốn lìa xa hay là làm những cái điều gì đó để mà giữ một cái gì đó an toàn cho chính mình để khỏi có những cái sự rắc rối. Nhưng mà cái con đường mà Chúa muốn chúng ta đó là gì? Là cái con đường mà phải chịu rất là nhiều những cái điều mà như chúng ta đã học hỏi tại đây một phần. Và chúng ta thấy đó là cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Nếu Chúa Giêsu không vì yêu chúng ta thì Ngài không đến thế gian. Nếu Ngài đến thế gian đó mà Ngài tránh cái con đường thập tự giá thì hoàn toàn Chúa cũng đã có thể dừng cái điều đó bất cứ lúc nào. Nhưng mà lời Kinh Thánh cho chúng ta biết gì? Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi và bởi đó mới làm nên cho chúng ta cái sự cứu chuộc. Đó cũng là những con đường mà những anh hùng đức tin đã đi, giống như Phao-lô ở tại đây, để cho tin lành cứu chuộc tiếp tục được loan báo và chúng ta ngày hôm nay được cứu. Cho nhắc nhở cái điều đó để chúng ta được an ủi, được khích lệ và chúng ta cũng phải tỉnh thức đối với chính mình. Có ai trong quý ông bà anh chị đang ngã lòng không? Có ai trong chúng ta đang ngã lòng về cuộc sống, về gia đình của chúng ta không? Có ai trong chúng ta đang ngã lòng về chính bản thân mình không? Có ai trong chúng ta đang ngã lòng về những cái điều gì, điều khác không? Trong cuộc sống không? Và đặc biệt có ai trong chúng ta đang ngã lòng về hội thánh, về công việc của Chúa không? Xin Chúa giúp cho chúng ta đứng lên, áp dụng lời của Chúa cho mình để đắc thắng cái sự ngã lòng đó. Và xin Chúa giúp cho chúng ta giống như là sứ đồ Phaolô tại đây để có thể kinh nghiệm được trong những hoàn cảnh, trong những cái gì đó mình đang đi qua đó, vượt thắng lên cái sự ngã lòng, chúng ta sẽ được dẫn đến những kết quả phước hạnh mà Chúa dùng cuộc đời của chúng ta đó để mà tiếp tục mang sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. Nguyện xin Chúa an ủi, nâng đỡ và khích lệ chúng ta, đặc biệt nếu chúng ta là những người đang ngã lòng. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta chuẩn bị những điều này để nếu trong tương lai quý vị có đối diện với những hoàn cảnh tương tự như vậy thì chúng ta cũng đừng ngã lòng, nhờ cậy Chúa để mà đạt thắng. Xin Chúa ban phước cho chúng ta có năng lực để không những lắng nghe lời của Chúa nhưng mà còn có thể sống theo. Cảm ơn Hội Thánh. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện. Xin Chúa áp dụng lời Chúa cho chúng ta.